Cái chủ đề gọi là cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa. Thì cái chỗ đó nó thầy nhắc lại một cái ý. Cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa này đó, là các vị Thánh A-la-hán tự ví mình đó, là đệ tử của Đức Phật, con của Đức Phật. Nhưng mà so với những người con khác của Đức Phật đó, tức là hàng Bồ Tát, thì đó là đệ tử lớn, có quy đức. Còn mình á, là cái thân phận hèn hạ, cho nên ví đó là cùng tử. Tại vì khi mà các ngài đắc thánh quả rồi nữa, mới nhìn lên thấy được Đức Phật có những người đệ tử lớn như là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, thì ngài mới thấy là so mình với những người này nữa, mình không bằng ai hết. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa mà bảo rằng cùng tử nhìn thấy ông trưởng giả, tức là nhìn thấy Đức Phật ngồi trên ghế cao, rồi đã có những người hầu hạ hai bên có quy đức lớn như là Bồ Tát Phổ Hiền hay Bồ Tát Văn Thù, thì bây giờ cùng tử mới sợ nữa. Mới sợ, nghĩ rằng mình ở đây mình người ta sẽ bắt mình, cho nên mới bỏ mà định chạy qua cái xóm nghèo á để làm thuê làm mướn thôi. Thì bây giờ đó, Đức Phật hay là đây gọi là trưởng giả đó, mới sai hai người quy đức, tức là Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát Văn Thù, dùng thần thông theo bắt cái cậu cùng tử này lại. Thì cái cậu cùng tử này nó mới ngất xỉu ở trên đất. Rồi bây giờ nữa, ông trưởng giả ông bảo là không cần người này nữa, thôi thả cho nó đi đi. Cho nên khi mà thả cho cái cậu cùng tử này đi, mừng quá, nghĩ rằng mình được sống, được tha, cho nên nó đi qua một cái xóm nghèo đó làm thuê làm mướn. Rồi bây giờ nữa, ông trưởng giả mới sai hai người tiều tụy, một người chột mắt, một người què chân. Hai người đó dìu nhau mà đi tới cái xóm nghèo đó để dụ ông cùng tử trở về. Hai người này mới nói với cùng tử, bảo rằng ở đây ông làm thì cái giá thấp lắm, mà ông qua bên kia ông làm với tôi thì chắc có lẽ là được trả giá cao hơn. Tại vì tôi đây một đứa què chân, đứa cục một hư mắt á, mà ở đây tôi còn nhận được cái số lương gấp đôi ở bên này. Cho nên cùng tử mới hỏi hai cái ông què chân với chột mắt này nữa là làm cái gì. Ông nói công việc làm thì có hơi nặng nhọc một chút, tức là làm cái chuyện hút phân thôi. Thì cùng tử nó tưởng làm chuyện gì á thì tôi làm không nổi, nhưng mà hút phân là chuyên của tôi rồi, nghề hút phân là nghề của tôi. Cho nên á, về bên kia hút phân mà được cái giá gấp đôi ở bên này. Cho nên á, cùng tử mới theo cái người chột mắt què chân này nữa mà dẫn đi về để làm mướn. Thì cái trường hợp này đó, cái cậu cùng tử này đó là ở ngoài âm tranh ở ngoài chứ không được vô, không dám vô. Nhưng mà tối ngày cứ lo làm chuyện này, siêng năng làm chuyện này. Thì bây giờ đó, ông trưởng giả mới cho thêm một số những cái đồ dùng, cái đồ mà cũ hư này kia đó đem dùng, thì cậu này mừng lắm, Bây giờ mình khỏi mua sắm gì hết, mà mình có quần áo cũ để mình mặc, mình có nồi niêu son chảo để nấu ăn, mình có gạo ẩm, nhưng mà cũng sống được, sướng hơn lúc mà mình ở bên xóm nghèo. Cho nên ở đây làm, thì làm cái công chuyện hốt phân nhơ thời gian rồi đó, thì ông trưởng giả mới cởi chuỗi anh lạc, mặc áo thô rách, tay cầm đồ hốt phân, để mà tới gần cái anh cùng tử này. Nó thôi siêng năng làm đi, ta sẽ ban cho ngươi thêm những cái đồ dùng khác nữa. Thì cái anh này nó thấy được ông này mặc đồ cũng giống mình, cho nên là thôi mình chấp nhận được. Do đó mà ông này càng siêng năng làm. Rồi tới cái khi mà ông này đó, ông già chết rồi, thì ông gọi các cái quyến thuộc lại. Ông nói cùng tử này là con của ta đấy, ta bỏ lạc nó đi mấy chục năm rồi, mà bây giờ mới được gặp lại đây. Cho nên lúc bây giờ tất cả những cái gì ta có là thuộc về của con ta đấy. Thì cùng tử bảo là mừng cái điều mà chưa từng có. Thì ông trưởng giả có nói một câu là: ngươi cũng là người làm công nghèo, nhưng mà không hèn hạ giống như là những người làm công khác. Những người khác á, thì làm ít mà muốn hưởng nhiều, rồi lại thêm cái là gian tham, cho nên á, thiếu trung thực, thấy cái gì để hở ra thì ăn cắp lấy đi. Còn ngươi thì không có những cái tính xấu này, cho nên á, ta cho ngươi nhiều hơn. Ở đây là trên bước đường tu nữa. Thì cả ngày mới nói mình tu hành đó, mình có khác hơn cái người khác. Thì các Phật tử nghiệm lại xem, cái người mà làm ít mà muốn hưởng nhiều là Đức Phật không thọ dụng, tức là Đức Phật không chấp nhận. Mà Đức Phật chỉ chấp nhận cái người trung thực. Vì vậy đó mà khi chúng ta bước vào đạo, ta tu hành, ta có cái tấm lòng trung thực, chúng ta không tham lam, chúng ta không ích kỷ, không có những tính xấu kia, thì được Đức Phật chấp nhận. Cho nên làm cái công việc gọi là dọn quét phân nhơ là gì? Tức là quét phân, dọn ở bên ngoài đó, cho nó sạch đó. Thì cái này cũng dọn cái tâm hồn mình cho nó sạch theo lần. Ở ngoài sạch, ở trong tâm mình nó cũng sạch theo cái đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, mình ví đó, mình là cùng tử của Đức Phật đi, thì mình cũng có cái tánh giống như cùng tử này, cũng giống như các vị A-la-hán này đó, được Đức Phật ấn chứng. Là vì các ngài không có tham lam, mà biết siêng năng, dọn quét phân nhơ, tu hành. Thì lúc bây giờ đó là được Đức Phật thọ ký, Đức Phật công nhận cho. Thì các ngài ví, tự ví mình là những cái người như vậy. Mà nhờ đó, nương vào Đức Phật trả lương gấp đôi. Có nghĩa là bây giờ nếu mình không có mong cầu gì hết, cho nên là tất cả các Phật tử thì khi tu chúng ta suy nghĩ, mình mong cầu thì mình khởi lên lòng tham, cho nên cái này thường không tới. Mà bây giờ mình không mong cầu mà lại tới, cho nên trên bước đường tu đó, ai mà thực tu rồi nghiệm là thấy cái đó. Cái gì mình muốn cái này không tới, nó không được, mình xin cũng không có nữa. Nhưng mà siêng năng mình tu rồi đó, cái nghiệp mình nó sạch rồi, quét dọn cho nó sạch đó, thì lúc bây giờ nữa mình không cầu nữa, nhưng mà cái này được. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta là như vậy đó. Không cầu, không van xin, nhưng mà tự phấn đấu lên. Phấn đấu cái việc thứ nhất đây đó, là làm sao cho mình sạch nghiệp, thân mình sạch và tâm mình sạch. Nói rõ hơn đó, là mình trở thành người tốt đi. Khi mình trở thành người tốt, trở thành con người hữu dụng, con người có năng lực đó, thì ai cũng chấp nhận mình hết. Đây là ở trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm lại thấy. Còn cái người mà gian tham trộm cắp thì cái trường hợp này đó, người ta khó chấp nhận mình lắm. thì chắc chắn con đường đi lên mình nó không có. Thì đương nhiên nó Phật là cũng không thọ dụng những người này, cũng không chấp nhận người này. Cho nên có những người nó cũng đi chùa, cũng đi tu, thậm chí đi xuất gia nữa, nhưng mà cả đời không làm được gì hết nữa. Tại sao vậy? Là những người này nó không chịu dọn quét cái thân mình cho sạch, cái tâm mình cho sạch, cho nên nó không được Phật thọ dụng. Thì tất cả các Phật tử nên nhớ cái điều đó mình tu. Các ngài ví thân phận các ngài, nhưng mà đem cái đó để so sánh với mình, để rồi mình sửa. Mình sửa lần, cái khi mà mình tốt rồi, mình giỏi rồi, mình có năng lực, thì lúc bây giờ Đức Phật đem giao cho, đem giao việc cho mình. Chứ còn bây giờ đó mình dở, mình xấu á, thì bây giờ người khôn ở đâu có bao giờ ai mà dùng mình đó, không giao việc đó. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà các Phật tử tu hành. Nên thầy nghĩ Hòa Thượng Thanh Từ khi mà chia sẻ với thầy đó, Hòa Thượng Thanh Từ nói là cái khi còn trẻ đó, tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, tôi muốn làm cái nọ đó, làm cho Phật pháp chứ không phải làm cho riêng tôi, nhưng mà không làm cái gì được hết. Rồi bây giờ tôi già rồi, tôi không muốn làm nữa, tôi muốn ở yên tôi tu. Nhưng mà bây giờ nữa, tự nhiên người ta đem tới, người ta giao đất ở trên Đà Lạt, rồi xây dựng cái Trúc Lâm Đà Lạt chưa xong thì người ta đem tới giao đất ngoài Yên Tử, chùa Lân. Chùa Yên Tử chưa xong là người ta đem tới giao những chỗ khác nữa. Hòa Thượng tâm sự với thầy, Hòa Thượng có chia sẻ như vậy nữa. Thầy mới nói đọc trong Kinh Pháp Hoa, thầy thấy các vị La Hán thưa với Đức Phật cái điều này, sao thầy cảm giác như giống như Hòa Thượng Thanh Từ vậy? Tại vì cái khi mà mình muốn thì cái này không có đâu. Nhưng mà siêng năng tu hành trong sạch, rồi lúc bây giờ đó có năng lực, có uy tín, thì lúc bây giờ Phật mới đem giao cái này cho ta nữa. Thì bây giờ hồi nãy đang nghĩ là mình trẻ, mình khỏe, mình làm được nhiều việc, nhưng mà trong lúc đó nghiệp mình còn, cho nên Đức Phật không giao. Tại giao cho mình thì mình khởi lên cái tâm tham, rồi mình sẽ bị đọa đi. Đức Phật là người trí, đâu có thể làm chuyện đó. Cho nên để cho mình nghèo, để cho mình khó, để cho mình khổ đó, thì mình mới rèn luyện được cái bản thân mình vươn lên được. Thì khi có năng lực rồi, bây giờ chỉ lo tu thôi, tìm đường giải thoát thôi, không cần tất cả cái gì khác nữa hết. Bây giờ người này trở thành tốt rồi, sạch rồi, cho nên bây giờ Đức Phật đem giao. Mà hãy Đức Phật giao cho ta đó thì sao? Tức là có hộ pháp Long Thiên hộ trì. Còn ta muốn đó, thì các ngài không bao giờ giúp. Cho nên việc này là việc của Phật. Thì tất cả các vị Thiên Long Bát Bộ này họ đã nguyện với Phật hộ trì rồi, hộ trì người tu hành, hộ trì chánh pháp của Đức Phật. Mà ai tu hành thực, ai hộ trì chánh pháp của Đức Phật thiệt á, thì cái trường hợp những người này họ giúp đỡ. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ là không đi được nữa, yếu rồi, 80 tuổi định nghỉ rồi. Nhưng mà lúc bây giờ nó lại là các cái cơ sở này tự mọc lên, phải không? Tự mọc lên. Ai làm ấy, nhưng mà ta nói cái này ta cúng cho Thầy Thanh Từ và Thầy Thanh Từ làm ấy. Đó, thì tất cả các Phật tử nên nghiệm cái chỗ này. Nghĩ là không làm nữa nhưng mà lại làm được. Còn khi mình ước mơ, tham vọng đủ chuyện hết mà cái này cũng không bao giờ có. Kinh nghiệm bản thân thầy thấy ngày xưa thầy rất muốn đi du học. Cái ham muốn nhất của thầy là đi du học. Nhưng mà cái điều kiện du học có đủ hết rồi, chỉ còn chờ một cái là xách gói đi nữa thôi. Nó còn kẹt một cái nữa là cái visa chưa lấy được. Thì tại sao lấy không được? Tại vì mình ham muốn quá cho nên nó phải có một cái thử thách. Tự nhiên có một cái người nào đó họ không muốn cho mình đi học, thành ra họ tới họ nói với cái ông bảo lãnh của thầy. Ông bảo lãnh của thầy là ông sư người Nhật, mà bạn của cái ông sư mà bây giờ thường hay đi qua thăm thầy đó. Ông này ông chỉ nói với cái ông kia một tiếng thôi. Cái ông trí quản đó ông quậy dữ lắm, nói vậy thôi. Mà người Nhật á, là nó rất sợ. Ông sư mà quậy thì cái trường hợp ai chấp nhận được? Ông sư thì hiền lành ta chấp nhận, chứ ông sư quậy, họ nói thì cũng đúng thiệt, là năm 63 là thầy xuống đường tranh đấu gan giảm quậy chứ, cho nên họ nói vẫn đúng. Ông bảo lãnh này ông nghe nói quậy ông sợ rồi, cho nên Bộ Tư pháp kêu ông lên để coi ông xác định ông có bảo lãnh cho thầy không. Thì ông sợ quá, ông không dám bảo lãnh, ông không dám bảo lãnh, cho nên nó chờ gần cả năm thì đi không được. Thôi thầy nghĩ là bây giờ đi Nhật không được á, thì thầy không có ý định đi Nhật nữa. Thầy nói thôi giờ thầy đi qua Thái Lan, tại bên Thái Lan cũng cho học bổng rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa là thầy đổi visa thầy đi Thái Lan, thì bây giờ được cái visa đi Thái Lan học rồi nữa. Thì bây giờ đó, cái ông mà hồi nãy ngăn cản đó, ông mới tới ông nói với cái ông bảo lãnh thầy nữa. Ông nói tôi nói chơi chứ thiệt là ông quản ông tốt lắm nha. Thầy nói khác vì thấy tại tôi nói chơi thôi. Cho nên các Phật tử nhớ là đừng nói chơi, biết không? Nói chơi tổn phúc. Cho nên cái ông này đó, ông tự xác định lại vậy đó, thì ông bảo lãnh thầy mới cảm thấy có lỗi với thầy, cho nên ông lật đật ông lên Bộ Tư pháp, ông xác nhận ông bảo lãnh cho thầy. Thầy bảo bảo lãnh vì luật pháp nó khó. Thầy nói trong lúc đó thầy không có ý định đi Nhật nữa nữa, thì bây giờ tòa đại sứ Nhật nó kêu ra lấy visa đi, cho nên ra nữa thì nó xong hết rồi, có thể ngày mai đi được, phải không? Thì thầy xách gói thầy đi thôi, không có ý định đi mà lại đi. Còn hồi nãy mình tha thiết ở trong cái chuyện đi lại không đi được. Nên khi đọc tới cái đoạn kinh này, nó tự nhiên thầy nhận ra, thầy thấy thường thường cái gì mình muốn cái này không có. Thành ra tùy duyên mà làm đạo. Làm được thì cũng tốt, mà không làm được cũng không sao. Quan trọng nhất là mình hết lòng. Thành ra mình hết lòng mình tu thì chắc chắn là Phật sẽ hộ niệm cho mình. Khi nào mà mình được rồi, mình đủ điều kiện rồi nữa, thì lúc bây giờ đó Phật sẽ thọ ký cho mình. Nên trên bước đường tu đó, thầy rút kinh nghiệm là thầy nói đó, thành ra không sợ Đức Phật không thọ ký, không sợ đó người ta không giao việc cho mình, nhưng mà sợ đó là mình chưa đủ sức để làm. Trên bước đường tu đó, sợ đó mình chưa đủ sức làm, cho nên cái mong cầu đó, cái này không bao giờ dám nữa, tức là trong lòng mình không muốn nữa. Sợ người ta tín nhiệm, người ta giao việc cho mình đó, nhưng mà mình làm không được, chứ không sợ người ta không giao việc. Cho nên không sợ Đức Phật không hộ niệm, tại mình biết là Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật thương tất cả chúng sanh, nhưng mà Đức Phật không giao cho mình là biết mình chưa làm được, mà giao cho mình là mình làm hư, làm hại. Tại vì các vị Thánh A-la-hán này mới suy nghĩ tại sao vậy. Các cái vị Bồ-Tát lớn kia, Đức Phật đem giao việc cho họ làm việc này việc khác, còn mình Đức Phật không giao mình làm gì hết, thì các ngài mới nghĩ tại vì mình chưa có năng lực, mình chưa đủ điều kiện để làm, cho nên Đức Phật chưa giao, phải không? Vì vậy đó mà ráng dọn quét phân nhơ, tức là ngày đêm tinh tấn tu hành sám hối cho tiêu hết tất cả các cái nghiệp ở trong quá khứ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa chắc chắn Đức Phật sẽ giao việc cho mình, sẽ thọ ký cho mình để mà mình làm các cái Phật sự quan trọng hơn. Đó là trên bước đường tu. Thì cái bài học kế tiếp hôm nay chúng ta nói gì? Nói về cái nghiệp. Thầy nên nói về cái nghiệp của con người chúng ta. Thì cái nghiệp đó nó khởi đầu để mình dễ thấy nhất là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thầy nói thân nghiệp là cái nghiệp ác này từ quá khứ mà mình mang trở lại đây, mình thọ sanh này, tức đào thai vô. Cái nghiệp từ quá khứ, cái nghiệp đời trước của mình mà làm cái nghiệp ác nào đó thì bây giờ sẽ sanh vô đường ác, mà làm cái nghiệp thiện thì chúng ta sanh vào đường thiện thôi. Ở đây Đức Phật chia làm ba đường thiện và ba đường ác. Trời, người và Atula là thiện đạo. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là ác đạo. Cho nên nếu mà mình tạo cái nghiệp làm súc sanh thì mình sẽ sanh làm súc sanh. Mình tạo cái nghiệp địa ngục, mình sẽ chui vào địa ngục. Mình tạo cái nghiệp ngạ quỷ thì sẽ vào con đường ngạ quỷ thôi. Tại vì mình tạo cái nghiệp. Cho nên mình tạo cái nghiệp ngạ quỷ, mình tạo cái nghiệp địa ngục, mình tạo cái nghiệp súc sanh. Mà bây giờ mình được sanh vào trong loài người đó, thì bây giờ Đức Phật nói là cái túc nghiệp mình còn. Cái túc nghiệp địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh mình còn. Cho nên nó giống như là những người ở trên nhân gian này mà quý vị thấy, những người ở tù mới ra là sao? Tức là cái nghiệp ở tù họ còn chứ. Mình nhìn kỹ mình thấy vậy. Từ cái cử chỉ họ, cái hành động của họ, lời nói của họ đó, mình thấy rõ cái này. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, mình nhìn vô mình thấy này. Cái này đó gọi là nghiệp. Cái nghiệp này trước nhất là nghiệp thân nghiệp mình tạo. Cái thân nghiệp của mình tạo thôi. Để mà mình có một cuộc sống này. Cho nên cái thân mình đầu tiên sanh ra đó, mà mình sanh ra mình có một cái thân hình thứ nhất là không vẹn toàn, phải không? Tức là sáu căn không đủ. Tật nguyền đó, tức là đây mình gọi là không vẹn toàn đấy. Cái thứ hai là gì? Hôi dơ và xấu xí. Con người mình hôi dơ, xấu xí, tật nguyền. Ba cái này đó là Đức Phật nói là do cái túc nghiệp của mình đời trước, cái ác nghiệp đời trước mình tạo đó. Cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này đó, mình mang ra cái thân mình không giống ta được. Nên nó nhìn vô đó, người ta thấy người ta không ưa, người ta không chấp nhận mình được. Cho nên đó, bây giờ đó, làm sao mình tu đó? Đây, dọn quét phân nhơ, tức là xóa cái nghiệp thân này đời trước mình. Cho nên mình vẫn làm cái này chứ, cho nó tiêu đi. Thì bây giờ đó, chúng ta tu bằng cách nào đấy? Để cho tiêu cái nghiệp đời trước này nữa. Cái nghiệp thứ hai đó là gì? Cái thân nghiệp đời trước của mình đó, do mình gian tham trộm cắp. Mình gian tham trộm cắp, cho nên cái kiếp này để mình sanh ra đó là thường mình nghèo đói. Thành ra nghèo đói khổ sở, kiếm được đồng nào rồi nó cũng mất hết. Nó không thể nào mà giữ được hết. Cho nên ở trên bước đường tu đó, nghiệp này, đây cái nghiệp mà gian tham trộm cắp của mình đó, cho nên giờ sanh trở lại trong cuộc đời này đó, mình thường là sanh vô cái chỗ nghèo đói. Còn cái trường hợp mà sát sanh hại mạng nhiều á, thì sanh lên cuộc đời này mình có cái thân thường hay đau yếu, sanh vào trong một cái nơi á, mà có chiến tranh, phải không? Để trả cái nghiệp này. Cái nghiệp đời trước nó dẫn mình đi thọ sanh. Cho nên khi mà thầy sang Nhật học á, thì gặp một cái vị thiền sư đó khai thị cho thầy á, nó là thầy sanh ở bên đất nước Việt Nam là có chiến tranh, nhưng mà vì cái nghiệp sát thầy không có, cho nên thầy được sang nước Nhật bình yên để mà tu mà học. Nếu mà thầy sanh bên nước Nhật trước năm 45 thì trường hợp này thầy khổ sở vô cùng, là cái nghiệp chiến tranh. Cho nên nhiều người sanh ở bên nước Nhật mà 45 trở về trước, họ phải chịu cái chiến tranh mà nặng nhất, là cái trường hợp mà họ lãnh hai quả bom nguyên tử, quý vị nhớ. Tại là trước là ngày nay đó, là bên Nhật đó là kỷ niệm cái ngày mà Mỹ bỏ bom nguyên tử trên đất Nhật. Một quả rớt xuống Hiroshima, một quả rớt xuống Nagasaki. Tức là ở bên Nhật đó, cái lúc chiến tranh đó, thì là thầy sanh ở bên Việt Nam. Nhưng mà khi Việt Nam có chiến tranh, Nhật bổng hòa bình đó, thì thầy lại đi sang Nhật. Cho nên thiền sư mới nói với thầy đó, là thầy không có cái nghiệp sát. Cho nên mình không có nghiệp sát, do đó mình không thích sát sanh. Mình không thích sát sanh, mà mình cũng không bị người ta giết hại. Không bị người ta giết hại. Cho nên hộ pháp Long Thiên đưa mình đi tới chỗ khác, chỗ an lành. Tức là do cái nghiệp sát không có. Còn ở trong cái lúc đó thì sao? Ở bên Mỹ không có chiến tranh, nhưng mà những người lính Mỹ đó, họ phải sang Việt Nam, họ tham chiến để mà họ chết. Thành ra thầy nhớ ít nhất trong cái thời kỳ mà thầy ở bên Nhật đó, người ta kiểm tra, người ta nói là người Mỹ chết ở Việt Nam mình cũng có tới 40,000 hơn. Tàn phế đó thì cũng có đến 20,000. 20,000 tức là 200,000 trở hơn nữa. Ta nói sanh ở bên nước Mỹ không có chiến tranh, nhưng mà phải qua bên này để tham chiến mà chết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói cái sát nghiệp của mình, cái nghiệp nó dẫn mình đi vô trong chỗ này để trả cái quả báo này. Mình giết người, biết giết vật, để rồi mình bị nó giết mình trở lại thôi. Cho nên giết qua giết lại không bao giờ cùng được. Thì bây giờ đó, mình biết rồi, mình tu làm sao cho nó tiêu cái nghiệp sát này của mình. Ta nói tiêu nghiệp sát của mình là mình hết ốm đau bệnh hoạn đi. Ta nói hết ốm đau bệnh hoạn đi. Hết sanh vô trong một cái nước mà có chiến tranh, hiểu không? Để hòa bình. Cho nên tất cả các Phật tử ngồi đây nghe pháp đấy, thầy nói mình cũng có cái phước đó. Cho nên 40 năm rồi nữa, đất nước mình này không có chiến tranh, mình được an lành, mình được phát triển thế này, được tu như thế này nữa, là mình có cái phước rồi. Cho nên ráng từ chỗ này mà đi lên, chứ đừng tạo nên cái ác nghiệp nữa đó, rồi cái đời sau mình sẽ rớt vào chỗ kia. Phật cứu mình cũng không được. Cho nên mình phải biết tự cứu mình là do nghiệp. Ta nói tạo ác nghiệp thì tức là phải trả chứ. Gian tham trộm cắp thì sanh ra bị nghèo đói, sát hại sinh mạng thì sanh ra gặp chiến tranh. Đây là nghiệp của mình. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử dầu tu hay không tu mà phạm tội sát sanh, phạm tội gian tham trộm cắp, phạm tội tà dâm thì cái trường hợp này sanh ra phải thọ quả báo thôi. Cái người tà dâm thì trường hợp mà sanh ra thì thường là hôi dơ xấu xí. Những người bạn của mình không có thủy chung, đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành làm sao diệt nghiệp này, ba cái nghiệp này quan trọng. Ta nói sát sanh hại mạng, gian tham trộm cắp và tà dâm, ba cái này là tội nặng nhất. Còn thêm cái tội thứ tư nữa là nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác. Đây là những người mà phạm tội này, đây là khẩu nghiệp. Cho nên bốn cái này ở trong Phật giáo Đức Phật nó gọi là tứ trọng tội. Người mà phạm phải cái tội này, tạo cái nghiệp này thì thường là luân chuyển ở trong ba đường ác. Và nếu hãy tái sanh lại làm người nữa thì gặp chiến tranh, gặp nghèo đói, khổ sở. Bạn bè đó là luôn luôn phản bội mình. Đây là trên bước đường tu. Nên nhiều người thưa với thầy đó, nó là con tu rồi con tốt đó, tốt với mọi người lắm, nhưng mà sao mọi người đó lại phản con, phải không? Các vị nghiệm xem. Thầy nói, là này, túc nghiệp của anh đó, ráng lại sám hối, ráng tụng kinh Đại Thừa cho tiêu hết cái túc nghiệp đi, thì lúc bây giờ đó tất cả những cái điều xấu này không có nữa. Cho nên Ngài Thiên Thai Đại Sư đó, cái pháp tu hành của Ngài là gì? Tức là tối ngày đó chỉ lại Phật thôi. Lại Phật, nhìn tượng Phật, quán hảo tướng của Đức Phật mà tu hành thôi. Cho nên đưa vô trong tiềm thức của mình đó, đưa vào trong tiềm thức mình cái hình ảnh đẹp của Đức Phật, cái hành động đẹp của Bồ Tát, phải không? Cái thế giới đẹp của chư Phật. Cho nên cái này đem ung đúc vào ở trong lòng mình để mình tạo cái thiện nghiệp này. Rồi đó, người nào đó mà mình có điều kiện giúp cho họ đó, mình sẵn lòng mình giúp. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên khi nào sạch hết nghiệp rồi, hỏi tại sao mình biết mình sạch nghiệp? Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu biết mình sạch nghiệp là vì trong tiềm thức của mình, ở trong lòng mình, những cái điều ác không có nghĩ nữa. Không có nghĩ, không có thấy. Vì vậy đó mà Kinh Viên Giác Đức Phật dạy mình tu hành làm sao? Là không nên thấy lỗi của người, mà chỉ suy nghĩ về cái lỗi của mình mà mình sửa thôi. Cái người này là người thực tu. Còn cái người tu hành mà nghiệp mình không sửa, mà mình cứ thấy cái lỗi người thôi, Mà khi quý vị thấy lỗi người đó thì ở trong lòng mình bất an, phải không? Đây mình muốn nó thế này, muốn nó thế kia, muốn thế nọ, nhưng mà nó làm không vừa ý mình á, thì trong lòng mình bực lên, mình phiền lên, thì phiền não mình nổi dậy rồi, cho nên mình tạo nghiệp nữa. Từ chỗ đó mà Đức Phật nó ban đầu đó mình tốt, nhưng mà mình tu một lúc rồi đó mình trở thành mình xấu đi, là tại vì mình tạo ác nghiệp. Cho nên cái bước ban đầu đó mình tu đó, thì làm sao xóa cho sạch nghiệp mình hết. Xóa sạch nghiệp mình á, là không nghĩ việc ác, không làm việc ác, không nói điều ác, không nhìn việc ác, phải không? Cái gì ác, cái gì xấu, cái này loại ra hết, không đưa vào trong lòng, để cho lòng mình nó trong sạch. Rồi bây giờ đó, cái gì mà đẹp, tốt á, thì cái này mình đưa vô. Nên ở trên cái bước đường tu hành á, thầy trải nghiệm rồi thầy thấy rõ. Bây giờ đó mình ngồi, mình nghĩ tới Phật, mình lại Phật, mình nhìn Đức Phật, mình có cái cảm giác như Phật với mình rất là gần gũi, rất là thân thương, mình cảm thấy mình an lành. Nhưng mà bây giờ đó quý vị muốn gần người này, muốn gần người kia, gần người nọ, người ta khó chấp nhận mình lắm. Cho nên thầy nghĩ rằng thôi, mình không cần, không cần gần gũi tất cả những người khác. Tại nhiều khi mình tới gần họ đó, này họ nghi ngờ mình nữa. Tại vì mình muốn giúp họ, mình muốn tốt họ, nhưng mà họ nghĩ mình có ý đồ, phải không? Trên bước đường tu đó. Cho nên hồi thầy mới đi tu á, tuy là ở chung một chùa đó, mà đi ngang phòng của người khác ở, thầy cũng không nhìn vô nữa. Tại nên không có vô, không có nhìn vô. Phải, tại sao vậy? Nếu mà mình tới nó mình chơi đó, lỡ nó có mất đồ thì sao? Ít nhất á, nó không nói nó cũng nghi mình ăn cắp, phải không? Tại cái thân phận nghèo hèn của mình á, mình tới với Phật á, thì Phật sáng suốt, Phật đâu nghi. Mình làm cái gì Phật biết hết á, cho nên mình thấy an lạc hơn. Còn mình tới với những người bạn mình á, mà nhất á, là những người bạn mình nó giàu có, nó có của, thì mình vô đó, cái trường hợp này nguy hiểm. Cho nên á, thầy nhớ trong luật á, mà Đức Phật dạy á, đi tu rồi mình không nên tới cái nhà đó giàu có, dầu đó là thân với mình. Đây là Đức Phật dạy đấy. Tại khi mình tới nó sao? Nó nghĩ mình tới nó mình cầu cạnh, mình tới nó mình xin, phải không? Hay là thậm chí nó nghi ngờ mình ăn cắp, phải không? Cái này có lợi gì cho mình đâu, làm cho nó khổ, mình khổ. Thôi cái này để mình xa lánh đi tốt hơn. Xa lánh đi để mình được an lạc, tâm mình được an lạc, mà người ta cũng khỏi nghi ngờ mình nữa. Đây là tốt trên bước đường tu. Trên bước đường tu đó, thì đến cái khi đó mình sạch nghiệp rồi, ở trong lòng mình đó, nó đã tốt rồi, nó đã hết cái nghiệp quá khứ rồi. Cho nên lúc bây giờ cái tướng của mình đó, nó hiện ra, mà ta nhìn ta thấy mình không gian tham trộm cắp nữa, mình không còn cái tướng này nữa. Thì bây giờ nó có mất của đi nữa, nó cũng không thể nào nghi là mình ăn cắp nữa, tại vì mình sạch nghiệp rồi. Cho nên nó nghi người này, người kia, người nọ, phải không? Thì những người đó làm sao? Những người đó có liên hệ, những người đó có lui tới, cho nên nó nghi ăn cắp, chứ còn cái trường hợp này không có. Cái thứ hai á, là mình tới chơi rồi nói qua nói lại đó, rồi có người thứ ba họ biết được á, nó nghi mình gì thèo léo hả? Ở đây ai có cái tánh này không? Bất lợi lắm. Mình không có nói gì, nó không nghi mình nói. Mà tại sao người kia biết được? Chắc nó nói, phải không? Còn bây giờ đó mình không tới, mình không nói chơi, mình không nghe những chuyện này, thì cái chuyện đó có xảy ra nữa đó, mình vô can, phải không? Cho nên mình được yên lành, mình tu chứ. Mà mình nghĩ cái này, mình thấy cái này có lợi gì cho mình đâu, nhưng mà tự nhiên mình chuốc quả vào thân. Thành ra quả ngoài đường mà mình mang vô cho mình thôi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái này là tránh, tức là tránh hết cái này, hết cái nghiệp này rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình được an lạc trên bước đường tu. Vì vậy đó mà cái thực tu đó là các vị nên biết cái nghiệp của mình, và tu hành phải xóa bỏ cái nghiệp mình trước. Thì trong nghiệp này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khẩu nghiệp của mình đó, Đức Phật nó chỉ có bốn việc thôi: nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói hung ác, phải không? Cho nên khi mà mình quan hệ với mọi người đó, thì khi mà quý vị bực tức thì sao? Đức Phật nói lòng sân hận mình nổi dậy đó, thì mình tìm những cái lời ác nhất và xấu nhất đó, mình nói, phải không? Đây mình nguyền rủa chửi mắng người ta chứ. Mình giận, mình ghét nó, làm sao mình nói lời tốt được? Cho nên ở trên cái bước đường tu của mình, xóa cái nghiệp này đi, xóa nghiệp ác khẩu này, tức là không nói. Mà xóa bằng cách nào đây? Bằng cách ta niệm Phật, ta tụng kinh, phải không? Ta sám hối. Cái này đó là xóa nghiệp. Ta đã làm cái này lâu ngày rồi đó, thì cái trường hợp này, cái nghiệp mình nó hết rồi. Cái nghiệp mình hết rồi. Rồi mình quen, mình thuộc kinh nhiều quá, cho nên khi mình nói ra cái gì đó cũng là lời kinh ý Phật. Lời kinh ý Phật nói ta nghe chứ. Thầy nghĩ bây giờ đó, thầy nói người ta nghe nhiều, tại sao vậy? Là tại vì thầy thuộc kinh nhiều quá rồi. Cả đời thầy đã học kinh, đọc kinh. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả những cái gì thầy nói ra đó, là hầu hết là thầy đã đem vào trong lòng của thầy trong mấy chục năm tu hành này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lời của Phật, ý của Phật, việc làm của các vị Bồ Tát là đây là tốt. Cho nên cái này ta đem vào trong lòng của mình. Ta đem vào trong lòng của mình để mà chứa vào ở trong cái tiềm thức của mình. Thì cái này cũng là nghiệp, thức cũng là cái nghiệp. Nhưng mà chính Đức Phật dạy chúng ta đó, cái thân nghiệp này, chúng ta có cái thân ra đó, thì chúng ta tạo nghiệp đó, là chủ yếu chúng ta tạo nghiệp về thân. Ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà chủ yếu chúng ta tạo nghiệp về thân. Nhưng mà tạo nghiệp về thân rồi đó, thì cái trường hợp khi mà chúng ta chết rồi đó, cái thân này sẽ tan rã, sẽ không còn nữa. Cái thân vật chất này mất đi rồi, thì tất cả những cái nghiệp đó của chúng ta, nó biến thành nghiệp tập quán, mà nó đem vô trong tiềm thức, nó giữ trong đó. Thành ra trong A Lại Gia thức nó giữ trong đó. Thành ra hàng ngày này chúng ta tiếp xúc, phải không? Chúng ta làm việc á, thì tất cả những việc làm của chúng ta, những người quan hệ đó, hàng ngày đó, thì lúc bây giờ cái này đều đem để vô tiềm thức hết. Ta nói để vô tiềm thức, cái tốt cũng đem vô mà cái xấu cũng đem vô. Rồi bây giờ chúng ta ngồi yên lại nữa, tức là ta không thấy nữa, ta không làm nữa, ta không tiếp xúc nữa, nhưng mà tự nhiên trong tiềm thức chúng ta nó hiện ra. Nếu cái tốt nó cũng hiện ra mà cái xấu nó cũng hiện ra. Cho nên khi mà còn đi học á, giữa thầy với ông Hòa Thượng Yoshimizu nó có một cái quan hệ tốt. Cho nên á, ông này mỗi khi ông nhớ tới cái việc tốt của thầy thì ông muốn qua ông thăm thầy, phải không? Đây là do một cái việc làm tốt của mình trong quá khứ mà nó dẫn tới cái hiện tại này tốt. Cho nên á, cái việc làm tốt của mình trong hiện tại này á, nó sẽ dẫn mình đi thọ sanh ở kiếp sau. Cái này là nghiệp mình tạo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, đừng có tạo nghiệp ác nữa mà chuyển sang đó, tạo nghiệp thiện. Đừng có nói những cái lời đó, mà hung ác. Đừng có nói những cái lời ly tán. Đừng có nói những lời mà mất lòng người khác đó. Thì lúc bây giờ đó, mình đi thọ sanh, mình tái sanh trở lại đó, mình không gặp những cái người thù nghịch này nữa. Cho nên các Phật tử nghiệm cái này mình thấy rõ. Có những người sao mình thấy mình thương, mình kính. Có những người mình thấy họ chưa làm gì hết đó, sao mình sợ, mình ghét, phải không? Mình không muốn tiếp xúc, không muốn gần gũi. Tại sao vậy? Đức Phật trả lời là túc nghiệp. Tại cái túc nghiệp giữa mình với nó có một cái quan hệ xấu nào đó, cho nên bây giờ đó, gặp lại với nhau đó, thì tự nhiên cái chuyện cũ này phát nhớ ra. Phát nhớ cái chuyện cũ này ra, mặc dù nó một kiếp khác rồi, nhưng mà trong tiềm thức nó vẫn còn. Nên cái câu chuyện mà vua Lương Võ Đế đó, cho nên bây giờ đó, ta có cái bộ Lương Hoàng Sám đó, là Chí Công Hòa Thượng viết để sám hối cho vua Lương Võ Đế. Cái bộ sám này đó, bây giờ mấy thầy thường hay đọc cái bộ này, tu họ đọc cái này. Tại sao vậy? Tại vì cái ông Hòa Thượng Chí Công này đó, đời trước của ông, khi ông còn tu đó, ông làm tiểu, ông làm tiểu ấy. Thì bây giờ trước cái liêu của ông hòa thượng ấy, nó có một con dế, cứ tối ấy, là nó kêu rã rít ấy, nó làm ông ngủ không được. Mà ngủ không được ấy, là khuya đó ông hay ngủ quên, không thức dậy được, biết không? Tại nó không nước, nấu nước cúng Phật, không công phu, cho nên bị thầy quở. Tại nó bị thầy quở thì bây giờ ông mới nghĩ đó, tại tội con dế này, biết không? Nó hại tôi, cho nên đó, bữa đó hòa thượng đi vắng ở nhà, ông ngắt đầu nó, ông tìm được, ông bắt, ông giết nó thì phải không? Nhưng mà ông hòa thượng ông về đó, ông nghe con dế gái nữa đó, ông nghĩ chắc không biết ai hại rồi chăng, cho nên ông đi kiếm, ông gặp, ông mới lượm nó lên. Bây giờ ông mới trì chú, ông mới hồi hướng công đức cho nó. Ta nói công đức tu của ông hòa thượng này chuyển sang cho cái con dế này, mà nó tái sanh lại nữa, nó làm hoàng hậu. Công đức tu của hòa thượng chuyển sang cho nó, ta nói sanh ra nữa, nó được thông minh, nó được đẹp đẽ, nó được tất cả những điều kiện tốt, cho nên nó được tiến cung mà lên làm hoàng hậu, vợ của Lương Võ Đế. Thì cái trường hợp này, cái bà hoàng hậu này nó thấy ông Chí Công hòa thượng này rất ghét, mặc dù ông này rất giỏi, rất tốt, nhưng mà cái bà này nó thấy là ghét, thù, muốn giết thôi. Cái này là nghiệp đời trước. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi tu hành đó, có những người mình không làm gì xúc động tới họ hết đó, xúc phạm họ hết đó, nhưng mà sao họ thấy mình họ không ưa, phải không? Thì khi mình tu mình biết cái này là nghiệp của mình thôi, chứ đừng có giận, đừng có giận, đừng có tạo thêm nghiệp mới nữa. Tại Đức Phật dạy mình đó, nghiệp cũ thì sẽ tạo nên nghiệp mới. Mình cứ nói vô cớ mà nó nói xấu tôi, vô cớ mà nó hại tôi, phải không? Không có cái gì vô cớ hết, tức là có bằng cớ, nhưng mà tại mình quên đi. Đời trước mình làm, bây giờ mình có nhớ đâu. Mình cứ nghĩ bây giờ trong đời này tôi không có làm, mà tại sao tôi khổ như thế này, phải không? Cái này nghiệp đời trước của mình. Cho nên biết cái khổ đời này thì mình lo mình tu hành, mà đừng tạo nghiệp cho đời sau nữa. Vì vậy đó, Đức Phật nói là khi mà chúng ta ở trong địa ngục đó, chúng ta khổ, thì chúng ta phát tâm Bồ Đề, ta nhớ tới Phật, ta tu, thì khi mà ta ra khỏi địa ngục rồi đó, ta khá hơn, có điều kiện tốt đó, thì lúc bây giờ đó, nhớ lại cái khổ địa ngục trước đây đó, mà ta nỗ lực, ta tu nhiều hơn nữa để chúng ta thoát ra. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đó, cái năm 63 thầy lại tham gia vào trong cái phong trào tranh đấu, lúc đó thầy còn trẻ, cho nên người ta nói thầy quậy, nói cái chỗ này đây có người mình đó, là mình chống chính quyền, phải không? Cho nên họ bắt họ đem họ giam, mà họ biệt giam, họ đem mà nhốt ở trong đó khổ. Khi mà ra khỏi tù một cái, tức là đảo chánh xong đó, thì cái trường hợp ông Ngô Diệm chết rồi đó, thì chính phủ cách mạng nó lên đó, là mở khám thả hết mấy người tu ra đó. Mà bây giờ nó thả ra rồi đó, thì cứ nhớ lại cái cảnh khổ ở trong kia, phải không? Đó, cái cảnh tối tăm đói khát kia đó, mà mình nỗ lực mình tu để làm sao mình không vô này nữa. Cho nên trả hết cái nghiệp cũ rồi, nghiệp mới đừng tạo đó. Còn những người bạn của thầy đó, nghiệp cũ chưa trả hết nhưng mà tạo thêm nghiệp mới nữa. Nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới, trùng trùng duyên khởi, nó cứ chồng chất lên, khổ mỗi ngày mỗi nhiều thêm, hận thù mỗi ngày mỗi nhiều thêm, thì tới cái kết quả chắc chắn là sẽ vào địa ngục thiệt. Đây là trên bước đường tu đó, các vị nghiệm rồi mà thấy. Cho nên biết được cái nghiệp của mình thì cố gắng lại sám hối, đưa nó ra cho sạch hết đi, đừng đem cái gì vô tiềm thức mình nữa. Rồi đó cố gắng tu hành, Đức Phật nói là tu 10 nghiệp thiện này. Ta nói tu 10 nghiệp thiện để mà đem vào trong tiềm thức của mình, để mình được sanh vào thế giới lành. Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm rồi. Nhưng mà ngược trở lại, nếu mà muốn tu cái này đó, không sát sanh thì bây giờ đó, mình ngược trở lại là phóng sanh. Mình cứu mạng chúng sanh. Người nào gặp nạn mình cứu được mình cứu, con vật gặp nạn mình cứu được mình cứu, tức là cứu mạng chúng sanh á, đây là tu thiện nghiệp, thiện nghiệp của thân. Ta đã không gian tham trộm cắp rồi, nhưng mà muốn tu thiện nghiệp nữa đó, là thường hay bố thí cúng dường, phải không? Ta đã bố thí cúng dường, mình nhìn mình thấy á, cái người này nghèo thiệt, cái người này đói thiệt, cái người này cần giúp đỡ thiệt á, mình sẵn lòng chia sẻ. Chứ mình đừng để cho người khác lợi dụng cái lòng tốt của mình, thì cái này cũng không tốt gì. Tại vì á, nếu mà mình không cho nó, không cho nó đó, thì nó có thể tự làm kiếm ăn được. Nhưng mà vì mình cho nó đó, cho nên đó, nó lại lười biếng, nó không làm nữa. Đó, mình thủ tiêu luôn cái khả năng của nó. Nó trở thành người ăn hại suốt đời. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy mình đó, mình bố thí cho người xấu, bố thí cho người tham đó, tới khi nào mình không có khả năng bố thí cho nó nữa đó, thì nó trở thành thù hận mình, phải không? Cho nên các Phật tử nên nghiệm chỗ này. Giúp cho người khi họ cần, giúp cho họ đó, để cho họ đi lên, chứ đừng làm cho họ xuống. Hay là cái trường hợp cúng dường cũng vậy nữa. Tất cả các Phật tử mình đôi khi đó mình nghĩ rằng cúng dường cho người tu được phước, nhưng mà kinh Niết Bàn trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật lại nhắc lại chỗ này nữa. Ta nên cúng được phước mà cũng sanh tội nữa. Tại vì cái người này đó, họ quá thiếu thốn đi, cho nên trên bước đường tu họ khó khăn. Do đó mình đem mình cúng dường cho cái vị này, họ tu rồi họ đắc đạo đó, thì họ làm được bao nhiêu công đức đó, có chia phần của mình trong đó. Nhưng mà ngược trở lại đó, cái người này đó, họ nghèo khổ đó, thì họ tu được. Nhưng mà mình giúp cho họ đó, thì cái trường hợp đó họ hết tu đi, phải không? Ta hết tu đi. Tại vì họ có tiền rồi họ trở thành đó hư hỏng. Cho nên mình giúp cho họ rồi đó, mà mai kia mình thấy họ hư hỏng rồi họ không tu nữa, mình sanh ra quán trách, phải không? Rồi mình đi nói xấu đó, thì cái này chính mình đọa. Đức Phật nói là chính mình làm hư hại người ta. Nếu mình không có giúp đó, thì người này họ tu được chứ. Nhưng bây giờ mình giúp cho họ đó, thì cái trường hợp này đó, họ có điều kiện tốt quá cho nên họ hư đi. Tại bây giờ đó, các Phật tử thấy là có ông thầy này còn trẻ, phải không? Thấy ông còn trẻ nhưng mà ông không có một cái điện thoại. Bây giờ đó thôi cho ông cái điện thoại. Bây giờ ông có điện thoại rồi đó, thì bây giờ ông liên hệ bên ngoài đủ chuyện hết đó. Ông hết tu rồi, phải không? Rồi đó, ông khi ông có điện thoại rồi đó, ông liên hệ được nhiều người. Họ nói điện thoại này không tốt đâu, phải mua cái loại điện thoại gì đắt tiền hơn nữa, phải không? Cái này nó còn lên mạng đó, rồi còn gì đó, đủ thứ chuyện trên đó, hay lắm. Thì bây giờ đó, các Phật tử thấy là thôi cũng thương ổng, thôi mua cho ông cái đắt tiền nữa, thì hết tu rồi, phải không? Ông này lần lần hết tu rồi, thì cái đây mình hại ổng chứ. Cho nên cái người nếu mà ở trong hoàn cảnh khó khổ họ tu được đó, thì để cho họ tu, mà mình biết mình giúp họ, họ hư, thì cái này không làm, không giúp. Còn cái người này đó, họ thiếu thốn quá, họ tu không được, cho nên mình tạo cái điều kiện tốt đó, để giúp cho họ, họ tu được, thì này mình sanh ra phước. Nên đó, cái trường hợp đó, mà bố thí là giống như cái người mà giúp cho Ngài Huệ Năng. Ta nghe Ngài Huệ Năng nghe một cái ông cư sĩ tụng kinh Kim Cang, Ngài Huệ Năng ngộ rồi, mà bây giờ còn người mẹ già, cho nên Ngài phải đi đốn củi đổi gạo để nuôi mẹ. Thì cái ông cư sĩ này đó, ông thấy Ngài Huệ Năng thông minh, Ngài Huệ Năng tốt quá, mà thiếu điều kiện để tu học, muốn đi tu mà tu không được, còn phải nuôi bà mẹ đây. Cho nên bây giờ đó ông nói này, bây giờ nếu mà ông muốn đi tu đó, thì ông lên chùa ông tu. Bà mẹ của ông ở đây, tôi lãnh trách nhiệm, tôi nuôi bà cho tới cái khi bà chết đi, tôi mai táng cho bà cẩn thận. Ông yên tâm lên tu đi. Cho nên ông này là được phước, phước ông này lớn lắm. Ngài Huệ Năng đi tu rồi sau này đắc đạo làm tổ đó, thì bao nhiêu cái việc làm của Ngài Huệ Năng này có chia phần cho ông này. Cho nên Đức Phật nói là cái cô gái mà chăn bò nữa, cúng cho Đức Phật một bát sữa trước khi thành Phật, cái cô này phước lớn lắm. Cho nên hết cái đời này đó, từ một cô gái chăn bò trở thành bà hoàng hậu, hết cái đời bà hoàng hậu này đó sẽ sanh lên cõi trời, và ở trên đó đời đời hưởng phước trên đó. Tại sao vậy? Tại Đức Phật làm bao nhiêu công đức thì có chia phần cho bà này. Cho nên ta cúng dường cho một người thật tu, một người đắc đạo đó, thì chính cái đắc đạo của họ, cái việc làm của họ đó, ta được cộng hưởng cái phước này. Còn nếu mà ta giúp đỡ cho cái người mà họ làm tội ác đó, thì ta cũng được chia sẻ một phần tội ác của họ đối với ta nữa. Vì vậy đó, mà có những người nói sao là suốt đời con rất là tốt, bố thí giúp đỡ, cúng dường, mà sao bây giờ cuộc đời con như thế này? Thì thầy mới hỏi, bây giờ bà nghiệm lại xem coi, bà nhìn kỹ lại xem coi, bà bố thí cho ai, bà cúng cho ai, phải không? Nếu bà cúng cho một ông thầy mà tu hành được đắc đạo, làm nên đạo nghiệp đó, thì thầy nghĩ chắc có lẽ là được. Thì bà này trả lời với thầy nữa, những cái người mà con giúp đỡ đó, họ hoàn tục hết rồi thầy. Thầy nói chính bà hại người ta mà bà đòi phước sao được. Nếu mà bà không cúng thì cái trường hợp này ông này tu được, nhưng tại vì bà cúng cho nên ông này tổn phúc rồi, ông này đọa rồi, mình làm cho họ đọa chứ. Cho nên cái ông này chưa phải là thực tu, mà tuổi đời đó đáng là con cháu của bà, mà bây giờ đó bà đem mà cung phụng, mà kêu bằng thầy, bà xưng con ông này đó, hại ông rồi, phải không? Thì cái trường hợp này đó, nếu mà ông nỗ lực, ông tu rồi, ông thành La Hán, thành Phật á, thì cái này được. Nhưng mà tại vì ông thọ hưởng nhiều quá, tức là thọ hưởng tài vật, rồi thọ hưởng cái cung kính nữa, làm sao gánh nổi. Nên cái phước tu không bù đắp được cái chỗ này, cho nên á, phải đọa để mà trả cái nợ này, trả cái nợ cũ này. Đây là trên bước đường tu rất là quan trọng. Cho nên mình cúng dường cho cái vị này mà họ đắc đạo đó thì tốt. Mình bố thí cho người đó mà họ ăn nên làm ra đó thì cái này là tốt. Cho nên nếu mà trong cái thời kỳ chiến tranh mà quý vị cưu mang và giúp đỡ một cán bộ nào đó, rồi bây giờ đó họ nên danh rồi, họ làm bí thư, làm chủ tịch, phải không? Thì nó khác chứ. Cái này có khác chứ. Tức là mình giúp đỡ đúng người, giúp đỡ đúng người, cho nên phước sanh. Còn mình giúp đỡ không đúng người nữa sao? Thành mình cưu mang, mình giúp đỡ nó đó, khi nó bị bắt nó khai mình, phải không? Thành ở tù thêm. Nghiệp của nó mình cũng mang, mà phước của nó mình cũng được chia. Cho nên mình nhìn thấy cái quả báo hôm nay đó, mà biết là cái nghiệp mình tạo thiện hay là ác. Nhiều khi mình thấy là tốt, nhưng mà cái quả là trở thành xấu, do đó biết là xấu. Vì vậy đó, mà ở trên cái bước đường tu của mình, làm sao tất cả những cái xấu này đó đừng đem vô lòng nữa. Đem tất cả những cái tốt đó để vào trong lòng mình. Còn nếu mà không đó, thì mình tu tiểu thừa đó, là để cho trong lòng mình nó sạch, nó trong sạch, nó cũng không tốt mà không xấu, thì tâm được yên tĩnh không? Ta nên cái người tu đó, phần nhiều tu thiền đó, thì người ta chỉ cần giữ cái tâm yên tĩnh thôi. Cái tốt cũng không đem vô, mà cái xấu cũng không đem vô, để cho trong lòng mình nó trống không, nó không nghĩ thiện mà không nghĩ ác, thì đây là cái điều tốt. Nhưng mà cái khi ác hết nghĩ rồi nữa, thì trên bước đường tu nữa, ta tu đại thừa thì ta nên đem cái thiện vô, cái điều tốt chúng ta đem vô. Cái kinh nghiệm thầy đó là luôn luôn lúc nào ở cái hình ảnh của Đức Phật cũng sống động trước mặt thầy, và sống động ở trong lòng của thầy đó. Thầy nghĩ là nhờ cái quán tưởng như vậy đó, mà cái tâm mình đó, nó hiền lành, nó tốt ra theo Đức Phật. Chứ còn nếu mình nghĩ cái ác, cái xấu của cuộc đời này đó, mình dễ hận và dễ buồn đó, thì chắc chắn là mình phải bị đọa thôi. Cho nên đó, cái nghiệp của mình đó, mình tạo thân nghiệp rồi đó, cái khi mình chết rồi đó, thân nghiệp và khẩu nghiệp đó, cái này đem hết vô trong tiềm thức, để mà mình đi thọ sanh đời sau, đi vào ba đường ác hay đi vào ba đường thiện, cái này có. Tái sanh lại thọ cái thân sau đó, thì khi mà trong cái hiện tại này mình làm cái gì đó, thì Đức Phật nói là mình biết được cái thân đời sau mình. Tức là làm việc ác đó, thì chắc chắn sanh ra bên kia mình sẽ bị thôi. Nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, ngu dốt, phải không? Chiến tranh, tất cả những cái này đó đều xảy ra cho mình hết. Đời trước đã làm cho nên đời này phải mang, đời này làm thì cho đời sau mang, mà cứ mỗi một đời như vậy mình tạo thêm một số ác nghiệp, một đời mình tạo thêm số ác nghiệp nữa thì càng ngày càng đi xuống, cho nên sẽ càng sanh vào những cái nơi và những cái thế giới nó tồi tệ hơn là những cái mình đang có đây. Còn nếu mà mình tu mà hóa giải được cái nghiệp ác mình, tạo được cái thiện nghiệp, lần lần ác nghiệp hết, thiện nghiệp mở ra, thì cái con người mình, cái tâm nó an lạc lần, rồi cái thân mình nó khỏe mạnh lần, cái hoàn cảnh mình nó tốt lần, bạn bè đó họ có thể gần gũi, trung thực và giúp đỡ, thì cái trường hợp này mình lên. Cho nên tạo cái thiện nghiệp đời này thì trong đời này cũng đã có rồi, nhưng mà chắc chắn đời sau mình có nữa. Nên trong đời này tạo được cái thiện nghiệp với nhiều người nữa, nhiều người thương mình, nhiều người tin mình, nhiều người quý mình, cảm tình với mình, thì đời sau tái sanh ra, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là thường hay sanh chung một chỗ. Cái nghiệp nó dẫn nhau đi. Những người mà cùng nghiệp thì gặp nhau được, còn những người mà trái đó thì thường thường không gặp nhau. Cái đó là gì? Thí dụ như người mà có máu cờ bạc thì sao? Thì họ sẽ gặp những người cờ bạc nó rủ, phải không? Dẫn dắt. Cái người mà có cái mê tín thì mình sẽ gặp người khác đó, dụ dẫn mình đi, đi vô thầy bùa thầy bói, phải không? Còn cái người mà thực tu hành thì cái trường hợp này mình sẽ có những người bạn tốt và đưa mình tới những cái chùa mà thật tu thật học, để mình học mình tu để mình trở thành người tốt. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái nghiệp do mình tạo, tạo thiện hay tạo ác, mà kết cái quả ngay trong đời này nó thiện hay là ác, và cũng biết được cái đời sau mình sẽ thiện hay là ác ở đây. Thầy xin ngừng ở đây, xin các vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức